mà mấy chú có đi xuống Bến Tre đi ngang cái bắc Mỹ Thuận đó, cái bắc bắc gì à, Rạch Miễu đó, bắc Rạch Miễu đó, thì mấy chú sẽ thấy có chiếc thuyền Bát Nhã của ông Đạo Dừa, ổng neo ở chỗ Cồn Phụng, phải không? Thì tại sao ổng làm chiếc thuyền Bát Nhã? Ổng nói rằng sẽ có trận hồng thủy nó ngập đầy hết rồi, ai nấy cũng bị chiếc chìm hết, cho nên ổng sống chiếc thuyền Bát Nhã đó, khi nào có trận hồng thủy đó thì ổng chèo ổng vớt. Mà nghe nói như vậy đó, bà con họ sợ quá, tin ổng, rồi bỏ nhà bỏ cửa ra Cồn Phụng cách nhà thôi, dọc theo cái cồn đó để chờ cái hồng thủy nó lên thuyền Bát Nhã cho sốt. Như vậy đó, rồi bỏ hết gia tài sự nghiệp ra đó chờ, mà tới giờ thuyền Bát Nhã kéo lên bờ rồi, ổng mới vô tù rồi mới được thả. Thì như vậy mới thấy cái đó đó là cái mà ma nó dựa, nó nói những cái điều đó làm cho ta hoảng hốt. Thì mới nghe ta thấy cũng như là ổng khuyến khích người ta tu á, nó sợ để mà tu, nhưng mà chính cái đó làm cho phá tan sự nghiệp của hết, đương làm ăn nhà cửa vườn ruộng bây giờ bỏ đi ra đó ở thì sao? Thì tất nhiên là gia nghiệp nó tiêu tan. Cho nên những cái này là những cái lẽ thật mà mình phải biết, chứ còn người không biết nghe nói cái đó thì hoảng liền. Con người là sợ chết mà, nghe nói cái chết là sợ, rồi nghe nói ai cứu là mừng, cho nên kể tốn hao bao nhiêu cũng không cần, ra đó để chờ sống. Rồi tới giờ có trận hồng thủy nào chưa? Đó, như vậy thì mình mới thấy cái hiểm nguy đó. Người ta suy nghĩ người đó tu khổ hạnh, người đó tu một cách hay ho gì đó, rồi mình cứ tin rồi nó đi tới cái hại. Đây là quái quỷ, đây gọi là quái quỷ, tuổi già thành ma, làm não loạn người ấy. Khi cái tâm nhàm chán, kiểm túc là nó chán ngấy đó, nó chán đủ là chán ngấy đó thì nó bỏ cái thân thể của người kia, thì lúc đó đệ tử với thầy đều mắc vào cái nạn vua đó. Nó tới chừng nó chán, nó bỏ mình, cái rồi chừng đó thầy trò vô ngồi sám. Thì những cái điều đó cụ thể mấy chú thấy rõ ràng, hiện tại nó đã có điều như vậy. Ăn phải biết trước để không vào luân hồi, còn nếu mê lầm không biết thì phải rơi vào địa ngục vô gián. Như vậy thì cái bệnh thứ nhất của người tu về tưởng ấm là bệnh gì? Tham cầu thiện xảo đó, phải không? Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta tu mà nghe ai đồn ít bữa tối trời tối đất thì đồn những cái đó thì biết cái đó là những ma nó dựa ai đó rồi nói kiểu để cho mình sợ rồi làm cho mình phải hao tài tốn của. Như có nghe một hai bà Phật tử kể lại, có một bà đó, bà cũng là khá giả, nhà cửa vườn ruộng thì cũng khá, cũng nghe nói là đời tới rồi hẹn 5 năm 10 năm gì tới, bà quản mà đâu dám làm ăn gì, rồi cứ cất cái cốc mà ngồi đó chờ chờ cho đời tới, mà đời không tới giờ sự nghiệp hết trơn. Đó là những cái lối ma quái nó gạt người ta, mà những cái tin đó mình nghe nhiều lắm, phải không? Ít tháng có đồn. Vì vậy cho nên phải biết, người học Phật nắm cho vững cái đó, đừng bị gạt, đừng bị lầm. Trong đây cái chú nào đi gạt người ta điều đó không? Cái đó là cái quả đó, thấy không? Đó là chỉ là làm tôi tế cho ma, rồi sao thầy trò mang quả. Đó là con ma thứ nhất. Cái ma thứ hai: này A Nan, lại người thiện nam, người kia cái thọ ấm nó được hư diệu, không có gặp những cái tà lự, tức là trong khi mà tu qua cái thọ ấm không có mắc kẹt trong những cái tà, rồi tròn định phát tán, trong cái chánh định kia tâm thích du đảng. Du đảng, cái chữ du đảng ở đây dùng với cái chữ du đảng bây giờ ta dùng khác nhau. Du là dạo, phải không? Đảng là lang thang nơi này nơi nọ, muốn đi dạo lang thang giống như ai? Như ông không bắt chẳng hạn, thích ngay chỗ này mai chỗ kia, vui rồi lang thang à, tu mà thích vậy đó à, thì cái đó là thuộc về cái loại này đó nhớ. Bởi vậy cho nên học cái này là mới thấy bệnh của mình. Tâm thích có cái du đảng, tức là đi dạo đi lang thang, rồi bị ma nó phi cái thành tư kia, nó bay cái thành tư kia thành cái tinh tư, tức là cái suy nghĩ tinh ba kia à, mà tham cầu cái tình cãi à, tức là do cái tâm tư mà nó thích bay đi nơi này nơi nọ và tham cầu như tình cãi, khi ấy thiên ma nó được cái cơ hội tốt, nó mới khi cái tinh thần nó phụ vào nơi người, miệng nói kinh pháp, người kia cũng không biết, nếu không có tự biết rằng mình bị ma dựa, cũng nói rằng tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam mà cầu du đảng kia hay là cầu du lịch kia đó, rồi mới cãi tòa nói pháp, tự cái thân hình nó thì không biến đổi gì, nhưng mà những người nghe pháp kia chợt thấy cái thân mình ngồi trên tòa xem báo, rồi toàn thân quá thành một đống vàng tía. À, cái điều này thật là phục quá, thấy không? Mình được ngồi đưa ngồi nghe pháp cứ thấy mình sao đưa ngồi được trên tòa xem báo, rồi thấy toàn thân mình như một đống vàng tía rực rỡ. Đời cả chứng thính pháp, những người thính pháp đó mỗi mỗi đều như thế à, được cái điều chưa từng có. Những người ngu mê ấy làm cho cái vị đó là Bồ Tát à, rồi cái tâm dâm dật kia à, tâm dâm dật kia phá hoại cái luật nghi của Phật, lén làm những điều tham dục à, rồi sanh ra cái tâm dâm dật, rồi phá cái luật nghi Phật, lén làm việc dâm dục. Người đó họ ưa nói cái gì? Người đó họ ưa nói à, như Phật ra đời, ứng thế tức là ra đời à, ngài ở chỗ kia là người kia, nói rằng ví dụ như gần đây hay có phao linh tinh nói Di Lặc, Đức Phật Di Lặc ra đời, phải không? Ở xứ nào đó là cái chú bé mập mập nào đó, phải không? Đó là Phật Di Lặc ra đời đó, ở cái phao đồn cái kiểu đó đó. Chính ở chỗ Phật kia, chính là Đức Phật kia ngài quá thân mà đến đây à, chính Đức Phật kia tức là Phật Di Lặc cái gì đó quá thân đến đây, người ấy tức là, hoặc là người kia tức là Bồ Tát kia, nói vị đó kia là vị Bồ Tát gì đó, hoặc Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Bồ Tát Đại Thế Chí chẳng hạn, nhân gian à, đến đây mà giáo hóa nhân gian, vì người kia thấy cho nên tâm sanh ra cái khinh khát, tức là hết sức mà khát ngưỡng, rồi cái tà kiến nó thầm hưng thịnh, cái giống trí tuệ nó bị tiêu diệt à, nghe vậy thấy vậy cái được kính trọng quá, kính trọng riết rồi cái tâm tà càng ngày nó càng thầm tăng trưởng, rồi trí tuệ từ từ nó tiêu à. Đây gọi là bạc quỷ tuổi già thành ma, nó làm não loạn người ấy à, khi mà tâm nó nhàm chán rồi, chữ là khí cho mấy chữ, nó bỏ cái thân thể người kia rồi, chừng đó đệ tử với thầy đều mắc kẹt vào nạn vua, ông phải trước biết không có vào nơi luân hồi, nếu mê lầm không biết thì phải đọa vào địa ngục vô gián à, như vậy thì ở đây là chỉ cho thấy, nghĩa là mình phải biết rõ cái con ma này, ma này do cái bệnh gì mà có ma này, tâm mà ưa đi du đảng đó, ha, ưa đi lang thang để mà viết chỗ này chỗ kia chơi hoài đó, không có yên ở tu hành, cứ thích đi rải đây mai đó lang thang đó, nó làm cái bệnh thứ hai rồi, phải không? Đến cái thứ ba là người thiện nam khi cái thọ ấm đã hư diệu, không có gặp những cái tà lự, được cái định tròn phát sáng trong cái chánh định, tâm ưa cái chỗ mà miên mật, tức là nó thầm hợp, tức là muốn có cái gì thầm hợp với mình, do lắm cái tinh tư kia mà tham cầu cái khế hợp đó. Cái bệnh này là bệnh tham cầu khế hợp đó, bởi vì tham cầu khế hợp nên khi ấy thiên ma được cái cơ hội thuận tiện mới phi cái tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp, người kia thật không có biết mình bị ma dựa, cũng nói rằng tự được vô thượng niết bàn. Cái đến chỗ cái người cầu thầm hợp kia, người thiện nam cầu thầm hợp kia trải tòa nói pháp cái hình của người đó, và người đến nghe pháp kia ngoài bên ngoài thì không có biến đổi gì, nhưng mà khiến cho những người nghe pháp kia chưa, trước khi chưa nghe pháp mà tâm tự khai ngộ, chưa nghe câu nào hết mà bỗng nhiên tâm mình nó sáng lên, như vậy mà không phục sao được, phải không? Nghe tới chỗ đó mình chưa nghe câu nói nào hết mà tâm tự sáng lên, rồi trong mỗi niệm nó dời đổi, hoặc là được túc mạng nè, tức là túc mạng thân, hoặc là có tha tâm thân, hoặc là thấy được địa ngục, hoặc là biết những cái việc tốt xấu ở nhân gian, hoặc là miệng mình nói kệ, hoặc là tự mình tụng kinh đó. Tới nhiều người vào những cái chỗ ma rồi tự nhiên pháp nói trăm tiếng gì đó, mà hồi bình thường đâu có biết, phải không? Như vậy đó, thành ra cái sức ma nó quá mạnh, làm cho mình như vậy. Lúc đó liền được nhớ cái đời trước, hoặc liền biết được tâm người khác, hoặc là mình thấy địa ngục, hoặc mình biết rõ những việc tốt xấu nhân gian nó xảy ra, rồi miệng mình nói kệ, rồi hoặc là miệng mình tụng kinh. Hồi trước giờ những kinh đó mình chưa thuộc, chưa tụng, mà bây giờ tự nhiên thuộc tụng. Mỗi mỗi đều rất là hoan hỷ, vui mừng được cái điều chưa từng có. Tức là mỗi người đều rất là vui mừng được cái điều chưa từng có. Những người ngu mê ấy lầm cho cái vị kia là Bồ Tát, cái tâm thầm ái đó, cái tâm thầm ái kia khiến cho phá cái luật nghi của Phật, rồi lén làm những cái chuyện tham dục. Miệng của cái người ma dựa đó ưa nói gì? Nói Phật có lớn có nhỏ, tôi có Phật lớn có Phật nhỏ, ông Phật kia thì trước ông Phật nọ, sau vân vân. Ông Phật kia trước, còn ông Phật nọ sau ông Phật kia, trong đó cũng có ông Phật thiệt, ông Phật giả, ông Phật nam, ông Phật nữ. Rồi Bồ Tát cũng vậy, có Bồ Tát nam, Bồ Tát nữ, đủ thứ hết. Vì cái người kia thấy, tức là các cái người mà nghe pháp đã thấy những cái chuyện của họ nói, cho nên nó rửa sạch cái tâm cũ. Bổn tâm là tâm cũ. Tâm cũ là tâm gì? Tức là cái tâm tu hành mà đã tới được cái, qua được cái thọ ấm đó, nghĩa là mình đã có cái tâm kiên cố như vậy. Bây giờ bị tin cái này làm cái tâm kiên cố kia càng ngày nó càng lệch, càng phai nhạt, dễ vào nơi cái tà ngộ, tức là tin hiểu theo cái tà. Đây gọi là mị quỷ, tuổi già thành ma, não loạn người ấy. Khi cái tâm nó nhàm chán, nó bỏ cái thân thể người kia, thì đệ tử cùng thầy đều rơi vào nạn vua. Ông phải trước biết không có vào luân hồi,
mê lầm không biết, phải đọa địa ngục vô gián. Đó là cái bệnh thứ mấy rồi? Bệnh thứ ba là bệnh gì? Tham cầu khế hợp. Tới cái bệnh thứ tư là người thiện nam. Người thiện nam khi thở ấm được hư diệu, không gặp những cái tà lự, nghĩa là tròn định, phát ra sáng trong cái chánh định tâm, ưa cái căn bản. Ưa căn bản tức là tìm lại cái cội gốc trước đó, nghĩa là muốn thấu tột cái cội gốc. Cội gốc thí dụ như muốn thấu tột cái cội gốc của thế giới là từ đâu mà có, thấu tột những cái gì đó, từ cái gì mà sanh ra, tìm phân cái ban đầu đó. Cùng lãm vật quá tức là muốn tìm xem hết những cái sự biến hóa của sự vật, đó là cái tánh trước sau nó thế nào. Cho nên quá tánh trung thủy đó, tức là cái trước và sau của nó từ đâu nó phát ra. Do cái tâm tinh sản kia, tinh sản tức là sáng suốt kia, tham cầu biện tích, biện tích tức là biện biệt phân tích đó. Tham cầu biện tích tức là biện biệt phân tích. Khi ấy thiên ma được cơ hội tốt, nó phi cái tinh thần nó gá vào người, miệng nói ra kinh pháp. Người kia trước cũng không biết mình bị ma dựa, cũng nói rằng tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam tử mà cầu tận nguồn gốc kia, trải tòa nói pháp, thân có quai thần, nó nhiếp phục được cái người cầu pháp, khiến cho ở dưới tòa nó tuy là chưa nghe pháp mà tự nhiên tâm đã kính phục rồi. Chưa nghe mà tâm đã kính phục. Những người ấy cho đem cái niết bàn bồ đề pháp thân của Phật chỉ cho, tức là trên cái thân thịt hiện tiền, nói rằng pháp thân bồ đề niết bàn của Phật là trên cái thân thịt hiện tiền này đây, chứ không có gì hết. Cha cha con thay nhau, hay là thay đổi mà sanh với nhau, tức là cái pháp thân thường trụ không có dứt. Nghĩa là cha sanh con sanh cháu, sanh đời đời, đó là pháp thân còn hoài đó. Nó nói như vậy mà thiên hạ cũng vẫn tin. Đều chỉ cho cái hiện tại, tức là cõi Phật. Không có cái tịnh cư riêng khác. Tịnh cư tức là không có cõi tịnh nó riêng khác. Và cái tướng thân sắc vàng không có. Không có nói là tướng Phật thân sắc vàng, cũng không có nói cái cõi tịnh cư của chư Phật, chư Bồ Tát ở cõi nào. Nó nói rằng ngay cái cõi này đó. Người kia tin nhận, quên mất cái tâm trước. Cái tâm trước là cái tâm mà tinh tấn tu hành chân chánh đó. Thân mạng đều quy y nơi người ấy, cho rằng được việc chưa từng có. Những người ngu mê kia lầm cho cái kẻ đó là Bồ Tát, suy cứu cái tâm kia, rồi phá cái luật nghi của Phật, lén làm cái chuyện tham dục. Cái người kia miệng nó ưa nói, mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ. Tịnh độ mắt tai mũi lưỡi mình là tịnh độ, còn nam căn nữ căn là bồ đề, nhất là cái chỗ chân thật bồ đề niết bàn chứ cái gì. Nói như vậy đó. Những cái kẻ vô tri kia tin cái lời nói ô uế ấy, vậy mà họ vẫn tin, nói vậy mà họ cũng cứ tin. Đây gọi là cái quỷ cổ độc và các cái loài quỷ ếm, yểm thắng, yểm là ếm, người ta làm hình nhân là ếm đó. Cái yểm thắng là cái con quỷ, là cái quỷ ếm thù thắng. Các loài ác quỷ nào là cổ độc nè, yểm thắng nè, tuổi già thành ma làm não loạn người ấy. Khi cái tâm nó sanh nhàm chán, nó bỏ thân thể người kia, thì đệ tử cùng với thầy đều rơi vào nạn vua. Ông phải trước biết xong vào luân hồi mê lầm không biết thì sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Nếu mà mình biết trước thì không có lầm luân hồi, còn nếu không biết thì rơi vào địa ngục vô gián. Đó là cái quỷ thứ mấy rồi, do bệnh gì mà có? Cầu tìm kiếm nghiên cứu cái ban đầu đó ha, cội gốc ban đầu đó. Bây giờ lại người thiện nam khi thọ ấm nó hư diệu, không có bị các cái tà lự, cái định tròn đủ phát sáng trong cái chánh định, tâm ưa cái quyền ứng. Quyền ứng tức là xa để mà ứng hợp đó, từ xa mà ứng hợp tức là muốn có một sự ứng hợp nào từ bên xa đến giúp cho mình. Khắp trôi cái là tinh nghiêng, châu lưu tức là trùm khắp hay trôi khắp, tinh nghiêng tức là tìm kiếm nghiên cứu, do cái tham cầu, cái minh ứng, minh cảm tức là thầm có cái sự cảm ứng đó. Do tham cầu thầm cảm ứng, nói gọn là tham cầu cái minh cảm, chữ minh là thầm, chữ cảm là cảm ứng. Khi ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, nó phi cái tinh thần gác vào người, miệng nói kinh pháp. Người kia vốn không có biết ma dựa, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam mà cầu cái cảm ứng kia trải tòa nói pháp, hay khiến cho cái thính chúng tạm thấy cái thân của họ như là trăm ngàn tuổi, như trăm ngàn tuổi. Nghĩa là tâm sanh ra cái ái nhiễm không có thể nào mà xả bỏ được, hay là xa lìa được. Thân họ liền làm nô bọc tức là tôi tớ, tứ sự cúng dường không có biết mỏi mệt. Mỗi mỗi khiến cho những người dưới tòa, tâm của những người dưới tòa đều biết là cái vị tiên sư này vốn là thiện chư thiết. Nó khiến cho những người nghe pháp của nó đó đều tự nhận rằng cái người đó là thiện chư thiết đó. Riêng sanh cái pháp ái nó khằn như là keo sơn, nó dính cứng nhắc, nó cứ yêu mến cái người đó, nó dính cứng nhắc không có rời. Rồi được cái việc chưa từng có, những người ngu mê ấy lầm cho là Bồ Tát, rồi thân cận cái tâm kia phá cái luật nghi của Phật, lén làm những điều tham dục. Người kia hay nói cái gì? Cái người ma giữa đó họ ưa nói, trong miệng ưa nói, ta là ở đời trước, ở cái sanh ở cái chỗ trong kia, trước độ người kia. Thí dụ như có cái chú A nói tôi hồi sanh ở đời trước đó tôi có độ chú rồi, thì đương thời chính cái khi ấy, đương thời tức là chính khi ấy đó, là vợ có thê thiếp, tức là vợ lớn vợ nhỏ gì đó, là anh em đời nay đến đây mà độ nhau. Tại hồi trước là thê thiếp anh em, cho nên bây giờ tới đây mà độ nhau. Cùng với ông mà dìu dắt nhau trở về cái thế giới kia để cúng dường Đức Phật kia, độ nhau để dẫn nhau về cái thế giới bên kia, chỗ đó cúng dường Phật ở đó đó. Phật nói riêng có cái cõi trời đại quang minh, Phật ở trong cái chỗ đó, rồi tất cả Đức Như Lai đều về đó mà nghỉ, sở hữu cư địa, tức là về nghỉ chỗ đó, đi hoằng pháp mệt rồi các ngài về đó nghỉ. Những người vô tri kia tin cái lời hư dối rồi mất hết cái bản tâm. Đây gọi là lệ quỷ, tuổi già thành ma, não loạn như người ấy. Khi cái tâm nó nhàm chán, nó bỏ cái thân thể người kia, thì đệ tử cùng thầy đều mắc kẹt vào nạn vua. Ông phải biết trước không nó vào luân hồi, mê lầm không biết, rơi vào địa ngục vô gián. Đó, như vậy thì mới thấy cái loại ma này nó quá dữ, phải không? Thì như vậy quý vị mới thấy trong nhà thiền những cái câu nó chí lý. Câu chí lý là sao quý vị biết không? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Nghĩa là mình tu là để định tâm, để phát trí tuệ, chứ không trông cầu cái gì bên ngoài. Nếu bên ngoài tới nói là Phật mình cũng không nhận, nói là ma mình cũng không sợ, thì như vậy đó mình mới không lầm. Chứ còn mình còn mong cầu cái gì bên ngoài, mong cho Phật tới để giáo hóa mình, mong Bồ Tát hiện để mà cứu rỗi mình, thì dễ lạc vào ma. À, cho nên cái người chân chánh tu thiền, khi mình tu chỉ có một điều là dứt hết mọi cái tâm vọng tưởng điên đảo và yên tĩnh trí tuệ mình tự sáng, tự nhận ra cái chân thật của chính mình, chứ còn tất cả bên ngoài đều không thừa nhận, thì như vậy không bao giờ lầm. Còn nếu mà mình còn tin những cái bên ngoài, dễ bị gạt, phải không? Mà nếu gạt rồi thì hiểm nguy, phải không? Có thể thầy trò đều rơi vào tai nạn. Đó. Như vậy cho nên cái người học Phật phải khéo biết. Như vậy thì cái phần sắc ấm, thọ ấm là hai cái phần đó là ma ở trong tâm mình. Đó. Do mình có những cái bệnh cho nên ma nó có cơ hội nó dựa vào mình, nó làm cho mình mất đi những cái tiếng, cái sanh ra những cái bệnh. Đó. Còn tới cái phần tưởng ấm là ma bên ngoài, bởi vì cái tưởng là tưởng ngoại cảnh, cho nên ma bên ngoài nó dựa kẻ khác, nó tới nó gạt mình. Đó. Như vậy thì thấy rõ mỗi phần có những cái thứ ma. Thì nếu mà không học mấy cái này thì tất cả chúng ta dễ lầm không? Lầm dễ như trở bàn tay. Nghĩa là nếu nhất là thấy cái ông đó tối ông nằm cũng thấy không có đèn mà sáng rỡ, hầu quang sáng rỡ, thì đứng ở ngoài thấy mà lại chứ còn gì nữa, phải không? Mà ở đây cái đặc biệt là gần người đó rồi, rồi khi nghe họ nói, họ nói những cái điều gì gì đó thì mình nghe mình biết để mình đánh giá. Thì bây giờ quý vị thấy thỉnh thoảng có những người tự nói giống vậy đó, phải không? Hoặc là tiên tri sau này có chuyện gì xảy đến, hoặc là nói rằng ông A này đời trước là cái gì, liên hệ với tôi là sao, cho nên bây giờ gặp tôi đổ đây này kia nọ đó. Đó là những cái đó nó không có thực, vô cớ mà rơi vào đường ma, nó không hay. Tôi nghĩ nguyện diệu tâm
hết năm thứ rồi, bây giờ còn năm thứ sau. Ở phần hành ấm, tức ở phần sắc ấm và thọ ấm, thì ma nó thấy cái tâm mình có phát ra cái gì đó, rồi mình tự lầm cho đó là chứng thánh, rơi vào đường tà. Còn đến cái tưởng ấm thì ma nó hiện, nó không thể nhập ở tâm mình được, rồi nó hiện ở ngoài, tức là nó nương gá vào một người nào đó, người đó đến chỗ của mình tu, họ nói rằng họ đã được đạo, họ hiện những cái kỳ lạ để cho mình kính phục họ, rồi theo họ làm đệ tử của họ, do đó mà phải rơi vào đường tà. Như vậy thì đến cái tưởng ấm không phải ma ở trong nữa, mà ma ở ngoài, dễ đánh lừa cái người tu. Thì quý vị nghe thật kỹ, những loài ma này nếu mà nó tới với mình khó mà không tin nổi, phải không? Vì có bằng chứng rõ ràng, đây như cái loại ma này. Nhưng mà quý vị phải nhớ, mình có cái bệnh gì mới bị ma nó phá, nhớ rõ cái điều đó. Lại người thiện nam, cái thọ ấm được hư diệu, không gặp những cái tà lự, cái định tròn đầy phát sáng, ở trong chánh định tâm ưa thâm nhập đó. Tâm ưa thâm nhập tức là mình ưa thâm nhập vào những cái lẽ này lý kia cho thật sâu đó. Rồi khắc kỷ, khắc kỷ tức là hành mình khổ, tăng cần tức là khổ nhọc, hành hạ thân mình khổ nhọc, ưa ở cái chỗ vắng vẻ, tham cầu cái vắng vẻ đó. Cái đó là cái bệnh, ưa chỗ vắng vẻ, tham cầu vắng vẻ cũng là một cái bệnh nữa nghe, chứ không phải mà nói tôi ưa ở chỗ núi rừng đó là tốt. Ưa ở chỗ vắng vẻ thì ma nó có cơ hội thuận tiện, nó tới nó phá. Khi ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, nó gá cái tinh thần vào một người khác, miệng nói là kinh pháp, người kia vốn không biết, bị ma nó dựa, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam cầu vắng vẻ kia, trải tòa nói pháp, khiến cho người kia nghe, mỗi người tự biết cái nghiệp trước của mình, bổn nghiệp tức là nghiệp trước của mình, đời trước mình đã tạo cái gì, nghiệp gì, làm ông gì, bà gì, vân vân, người nhớ lại biết rõ hết. Hoặc là ở chỗ kia nói với cái một người rằng, hoặc là ở chỗ kia tức là ở trong cái hội đó đó, nói với một người rằng nay ông chưa chết mà đã làm súc sanh à, ở trong cái hội đông 50-70 người, rồi nói với một người rằng ông này chưa chết chứ ông đã làm súc sanh, rồi mới sai khiến sát xử, tức là sai khiến một người đạp cái sau đuôi của người mà nói thành súc sanh á, liền khiến cho người kia đứng dậy không được thay được. Như vậy thì tin không? Ví dụ trong cái hội là 50 người mà nó chỉ mặt nó, ông này ông chưa chết chứ ông đã là thành súc sanh, mà đưa ngồi như vậy mà chỉ mặt nói như vậy, rồi ai mà tin? Nói giờ không tin, để ông này ra lại sao đạp cái đuôi ông, coi ông đứng dậy không được. Cái ông này là đạp mà đạp bảy ngoài vậy thôi mà ông chưa đứng cũng không được, thì đứng không được thì người ta tin gì? Nó không phải là súc sanh ra bị ta đạp đuôi đứng không được, phải không? Đó thì bao nhiêu đó thì mình đủ lại không chưa? Đó là những cái điều kỳ quái mà ở đây nếu mình không có học thì dễ bị lầm lắm. Khi ấy cả chúng đều hết lòng kính trọng, khuynh tâm khâm phục, hết lòng mà kính trọng hay kính phục. Giả sử như mình ở trong hội đó mình cũng kính phục luôn, cái chuyện nó dễ tin quá. Rồi có người khởi tâm thì đã biết được cái chỗ manh nha, chỗ dí khởi á, chữ triệu á, tức là cái manh nha vừa dí lên á. Ví dụ mà vừa khởi nghĩ ông này không biết thiệt hay giả đây, vừa khởi nghĩ cái nó biết liền, à ông này ông nói tôi giả phải không? Như vậy đó, mình vừa dí niệm lên thì nó biết ngay cái niệm đầu của mình. Cho nên nó có người khởi tâm nó đã biết cái kỳ triệu tức là cái chỗ cái mầm giấy lên kia. Nhưng mà nó nói ngoài luật nghi của Phật, nó lại nó thêm sự tinh khổ, ngoài luật nghi của Phật ấy, lại thêm những cái sự khổ cực hơn nữa à, nó tu hơn Phật. Nó thế này, ví dụ như Phật ấy, Phật dạy mình tu tỳ kheo thì ngày ăn một bữa hoặc là hai buổi, buổi sáng và buổi trưa, chiều thì được uống nước thôi. Nhưng bây giờ nó không được, ngày ăn một bữa cũng nhiều hơn ngày ăn chén thôi, là tu khổ hơn đó. Như vậy thì tức là những cái sự khắc khổ hơn Phật dạy. Vì vậy cho nên trùng gia tinh khổ, tức là lại thêm cái sự tinh khổ để cho người ta mến phục nó hay kính phục nó. Mà khi nó thêm sự khổ sở đó thì nó chê bai các thầy tỳ kheo, nó mạ lị đồ chúng, nó dẹp bài cái việc của người, nó không có sợ người ta cơ hèm, tức là chê bai. Bởi sao nó dám chê bai tỳ kheo? Ví dụ giờ mình ăn ngày tới hai bữa hoặc ba bữa, nó ăn ngày có chén cơm à, thì nó đó mấy ông có tham ăn phải không? Mấy ông tu với mấy ông còn tham ăn nè, ăn nhiều này kia ăn ngon nè, tôi là ăn ngày chén cơm thôi mà tôi vẫn sống được, tôi tu được, thì nó chê bai vậy có lý không? Có lý quá, thì hạ tin phải rồi, mấy thầy này tu lôi thôi, cái ông này mới là chân chánh nè, cũng tu hết sức là khổ đó. Còn hoặc giả nói là không được ăn cơm, ăn cơm nó là thường lắm, phải ăn khoai thôi, ăn khoai mình sống phải không? Rồi thì nó chỉ ăn khoai không mà nó sống, thì như vậy nó chê đó, mấy thầy còn phải ăn cơm, ăn mì ăn nọ, tôi chỉ ăn khoai không mà tôi sống, hơn nhiều không? Như vậy thì khi mà nó đã có những cái hành động mà nó hay hơn, liền chê bai tỳ kheo rồi mạ lị đồ chúng. Bởi vì mấy ông thầy tỳ kheo này tu lâu thôi nó chê, mà mấy đồ chúng tin cho mấy ông thầy tỳ kheo thì nó chửi. Đó thì cái lý do như vậy, phải hiểu tại sao nó chê bai tỳ kheo, tại sao nó lại mạ lị đồ chúng. Nó ưa, nó dạch bài những cái việc của người, tức là những cái việc thầm kín của ta, nó đem dạch bài ra, nó không có ngại người ta tỳ kỳ hiềm gì hết. Nhưng mà cái tay nó hiện những cái dở đây, trong miệng ưa nói những cái điều quả phước chưa đến, những quả phước mà chưa đến là nó nói trước à, và đến khi đến khi và đến khi cái quả phước mà đến thì một mãi mai không có mất, không có trật, ghê không? Ví dụ bây giờ nó nói ông này ba tháng nữa mắc nạn nè, nạn đó thì ông phải ở tù, thì đúng ba tháng cái người đó bị mắc nạn ở tù, như vậy tin không? Nó nói những cái việc trước mà rồi khi đến không sai đi một mãi mai. Đây là cái gì? Đây là đại lực quỷ, cái loại quỷ mà có cái sức mạnh lớn, tuổi già thành ma, làm não loạn cho người ấy. Khi tâm nó nhàm chán, nó bỏ thân thể người kia, thì đệ tử cùng thầy đều rơi vào nạn vua. Ông phải biết trước, không có vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì rơi vào địa ngục vô gián. Như vậy thì mình tu phải sáng suốt, phải biết để đừng có lầm. Nhưng bây giờ đây giả sử những con ma đó nó hiện, quý vị lầm không? Có thể là lầm gần 90% nha. Bây giờ mình phải làm sao để khỏi lầm? Có cái tiêu chuẩn gì để mình khỏi lầm không? Tất nhiên mình tu thiền phải có cái tiêu chuẩn của mình để không lầm. Tiêu chuẩn của mình là giới định tuệ, phải không? Đó. Giới mà cái gì nó ngoài giới luật của Phật, phá cái giới luật của Phật, đó là ma rồi, biết đó là ma rồi. Ví dụ Phật cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm uống rượu vân vân, mà bây giờ người đó lại khen mấy cái đó thì biết đó là ma rồi, phải không? Rồi định, cái chủ trương mình tu là định chứ không phải thành thông. Đó. Mà định pháp là trí tuệ, thì bây giờ mình chỉ cốt làm sao tâm mình định pháp trí tuệ, chứ còn chuyện quyền bí thì cái gì mà hay ở bên ngoài nó không cần thiết cho mình, phải không? Nghĩa là nếu mình chạy theo cái hay bên ngoài đó là mất cái định và cái huệ của mình rồi. Thì như vậy dầu ma nó hiện cái gì mình cũng không lòng. Còn sở dĩ mình tu giờ không nắm vững cái tiêu chuẩn đó, cho nên rồi mình lòng. Còn nếu sạc nói theo cái tiêu chuẩn của nhà thiền thì gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Nghĩa là dù nó hiện Phật mình cũng không tin, tu không cầu ông Phật ở ngoài, phải không? Tâm mình giác ngộ là Phật, chứ còn dầu Phật tới xa đầu mình cũng không nhận nữa.
thì như vậy nó làm sao nó gạt mình được. Còn sở dĩ bị gạt đây tại mình ham ở ngoài quá, tu ngồi lâu cực quá, có ai đó cho mình cái gì đó mau cái thì khỏe, phải không? Bởi vậy cho nên nó dễ đánh lừa, dễ gạt mình. Vì vậy mà cái người tu phải biết cho thật rõ cái ý nghĩa. Như vậy thì sở dĩ cái bệnh thứ 6 này là bệnh gì? Tham cầu tịnh mạch, tĩnh mạch, tức là tham cầu cái vắng vẻ đó à, mà có cái loại ma đó. Bây giờ tới cái thứ mấy? Thứ bảy. Lại thiện nam tử, cái thọ ấm đã hư diệu, không có gặp cái tà lự, cái định tròn đầy phát sáng ở trong cái chánh định, tâm ưa tri kiến à, tri kiến tức là ưa cái hiểu biết, siêng năng khổ cực để nghiêng tầm, tham cầu cái túc mạng. Túc mạng tức là cái mạng đời trước đó à, tham cầu túc mạng tức là mạng đời trước. Cái này tức là ưa cái gì à, ưa biết cái đời trước của mình. Khi ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, nó phi tinh thần giá vào người, miệng nói kinh pháp, người kia thật không có hiểu biết mình bị ma dựa, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam mà cầu hiểu biết kia, trải tòa nói pháp, người ấy vô cớ ở cái chỗ nói pháp được cái hạt châu báo lớn à, hạt châu báo lớn. Rồi ma kia hoặc khi nó quá làm súc sanh, ví dụ con chó, con bò, con heo gì đó, rồi nó ngậm một cái hạt châu kia, và những cái tạp trăn bảo, tạp tức là những cái loài trăn bảo khác, như là hoặc là vàng, là bạc, là ngọc, là ngài đó, hoặc là giảng sách, hoặc là phù độc. Giảng sách tức là chỉ cho cái những cái lệnh của vua, của quan hồi xưa viết ra đó, hoặc là phù độc tức là những cái cũng là những cái lệnh của quan, của các cái vị quan mà ra lệnh, hoặc các ông tướng ra lệnh để đi trong trại binh rồi đó. Thì các cái vật kỳ quái kỳ lạ trước trao cho cái người kia, rồi sau mới hậu trước kỳ thể, tức là trước trao cho người kia rồi sau đó mới mang vào trong thân kia. Hoặc dụ những người nghe nói rằng ở dưới đất có cái chôn, có chôn những gì, những cái hạt châu minh nguyệt, nó chiếu sáng cái chỗ kia à, thì những thính chúng ấy, những người mà trong hội nghe nó nói đó, được cái việc chưa từng có, tức là tới đó thấy được hạt châu, cho rằng việc chưa từng có. Phần nhiều nó ăn thuốc hoặc là cỏ mà không có ăn những cái thức ngon à. Hoặc khi một ngày nó ăn một hột mè, một hột bắp, mà cái thân hình của nó vẫn khỏe mập béo à, do cái sức ma nó gìn giữ. Rồi nó chê bai cái thầy tỳ kheo, nó mạ lị đồ chúng à, không có sợ cái sự cơ hiềm à. Thì nó ăn như vậy mà nó chê phải quá mà. Ăn ngày có hột mè, hột bắp, nó không ăn thức ngon à. Rồi thì nó thấy mấy thầy ăn ngày nào cũng 2-3 món đồ ăn, rồi cơm rồi đầy bàn, thì nó chê. Mà rồi nhiều thầy ăn như vậy mà còn ốm tông ốm réo, phải không? Nói tôi ăn cái hột mè hột bắp tôi khỏe như vậy, cái mấy ông tu cái gì mà ăn vậy đó mà còn ốm còn gầy thì cái nữa, tôi sai tôi bậy đó, nó chê, phải không? Rồi thì những người đồ chúng mà theo mình thì thấy mấy thầy lo cho mấy thầy vậy thì nó nói đó là ngu. Tại sao mấy ông thầy đó ăn sung sướng vậy đó mà còn kính còn trọng này kia à. Đây là cái nó bày ra những cái điều sai lầm của nó đây. Trong miệng ưa nói những cái kho báu hay là những đồ báu chôn ở phương khác, hoặc là cái chỗ của mười ở chỗ ở mười phương, chỗ ẩn chọn ẩn náu hay là ẩn, nhưng mà ở ẩn của những cái vị thánh hiền ở mười phương ha, hoặc là nói những cái chỗ chôn của báo ở những phương khác, hoặc là nói cái chỗ mà ẩn tu của những vị thánh hiền ở mười phương. Những ai mà theo nó để đi tìm á, tùy kỳ hậu giả, tức là theo nó để đi theo sau nó để mà tìm những vị thánh hiền đó, thì thường thường thấy có những cái người kỳ lạ. Ví dụ nói rằng trên núi Thiệu Giải có cái hang, có một ông thánh đương tu đó. Nghe vậy nó mình đâu có tin, nó không tin, tôi dẫn đi cho coi. Khi đó cái nó dẫn mình mà đi theo sau nó, đi tới đó thấy rõ ràng có người ngồi râu tóc hủ trắng xóa này kia. Thấy vậy cái mình lại không? Đó, nó cái lối mà nó gạt gẫm như vậy đó. Như vậy thì ai tới đó thì thấy những kỳ lạ đó thì đều phải phục, phải nể, phải theo nó. Đây gọi là cái gì? Gọi là quỷ thần ở sơn lâm, thổ địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành ma, hoặc có nói những cái dâm dục phá cái